Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc tuyên bố có thẩm quyền phân xử trong vụ kiện của Philippines chống lại bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, là một đòn giáng thêm nữa cho Bắc Kinh sau khi bị tàu chiến và máy bay ném bom của Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền ở các hòn đảo vừa xây ở Trường Sa. Kết quả vụ kiện của Philippines sẽ có ý nghĩa pháp lý, ngoại giao và thực tiễn như thế nào? Hiệu ứng và tác động của vụ kiện này đối với Việt Nam ra sao? Trà My ghi nhận qua cuộc hội luận với 4 chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu vấn đề Biển Đông và luật pháp quốc tế. Luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Việt Nam và luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada.
Về căn cứ pháp lý của đôi bên giữa Bắc Kinh và Manila, một bên thì dựa vào lịch sử, còn trong khi Philippines thì dựa vào công ước quy định vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước, thì làm thế nào để có thể giải tỏa tranh chấp khi mà nó không có dựa trên cùng một cơ sở để đo lường?
Trung Quốc có một cái vấn đề rất lớn là họ muốn diễn giải toàn bộ luật quốc tế theo cách của họ và có lợi cho họ. Cái điều này cũng rất khó giải quyết, mà chỉ có lẽ rằng chúng ta sẽ được chờ tiếp. Sau khi mà tòa ra cái phán quyết thì có lẽ có những cái vấn đề nó buộc Trung Quốc phải đi theo cái hướng đó nhiều hơn.
Quý vị dự đoán như thế nào về kết cục của vụ kiện này? Xin mời nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
Tôi nghĩ rằng khi mà có phán quyết của tòa trọng tài rồi đấy, thì Trung Quốc cũng sẽ phản bác lại và họ sẽ tìm cách chia rẽ các cái quốc gia mà có cái quyền lợi trên Biển Đông.
Ông dự đoán là Trung Quốc sẽ phản bác lại, có nghĩa là ông dự đoán là Philippines sẽ thắng.
Philippines sẽ thắng.
Mà nếu trong trường hợp Manila thắng thì mọi việc sẽ như thế nào ạ? Nó ảnh hưởng như thế nào với những nước chung quanh, đặc biệt là với Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng ở đây có hai khía cạnh. Một, nếu mà Philippines thắng thì cái lý luận của Trung Quốc sẽ bị bẻ gãy trước cái cộng đồng quốc tế. Một cái điều thứ hai nữa đấy là nó có cái điểm tích cực đối với Việt Nam là dựa vào phán quyết của tòa đó thì Việt Nam sẽ củng cố cho cái hệ thống lý luận và những cái dữ kiện của mình trong cùng một cái tiên sử trong tương lai nếu Việt Nam khởi kiện Trung Quốc.
Ý kiến của giảng viên Hoàng Việt ra sao ạ? Về kết cục của vụ kiện này thì ông nhìn thấy những gì cần lưu ý?
Ở đây thì có một số vấn đề. Thứ nhất là Philippines yêu cầu tòa phán quyết cái việc là yêu sách bằng lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông nó có phù hợp hay không phù hợp với cả cũng rất biệt. Thì cá nhân tôi cũng cho rằng là khả năng tòa cũng sẽ bác bỏ nó. Và nếu mà tòa bác bỏ cái đường lưỡi bò này thì rõ ràng không chỉ Philippines có lợi mà Việt Nam cũng có lợi. Bởi vì cái đường lưỡi bò này nó cũng ảnh hưởng tới Việt Nam rất nhiều.
Vâng.
Còn vấn đề thứ hai là Philippines yêu cầu tòa phán quyết một số cái cấu trúc địa lý thuộc Trường Sa, nó là đảo hay nó là đá, và nếu là bãi nước chìm nước nổi thì nó nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế quốc gia nào, nó đang nằm trong đặc quyền kinh tế của Philippines, nó sẽ thuộc về cái quyền của Philippines. Như vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái quyền lợi của Việt Nam, bởi vì có một số các cấu trúc địa lý đó, mặc dù lý thuyết là nó đang nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng mà phía Việt Nam đang kiểm soát. Mà nếu mà tòa ra cái phán quyết rằng những cái cấu trúc địa lý này, vì nó chỉ là bãi lúc chìm lúc nổi, cho nên nó nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì nó sẽ thuộc về cái quyền của Philippines. Vậy thì Việt Nam có rút quân để trả lại cho Philippines những cái cấu trúc địa lý đó hay không? Cho nên là nó cũng có những cái vấn đề nó cũng còn tồn động.
Thế thì theo luật sư Định thì Việt Nam có thể làm gì để hạn chế một phán quyết bất lợi cho mình?
Việt Nam ngay từ lúc này đã phải chuẩn bị để xem xét cái đường đi và cái cách lập luận của Philippines cũng như nghiên cứu lập luận của tòa trong cái phiên xử vào năm 2016. Thì Việt Nam có thể chuẩn bị để khi mà mình đưa ra một đơn kiện và những cái thỉnh cầu bằng cách nào đó để cho cái khả năng mà tòa chấp nhận cả về phương diện thẩm quyền lẫn về phương diện nội dung, thì như vậy chúng ta có được một cái cơ hội để có thể thắng tốt hơn cả Philippines.
Luật sư Khanh có những cái khuyến nghị như thế nào để Việt Nam có thể đạt được những cái lợi ích mong muốn nhất?
Việt Nam đã có tham vấn với một số những cái công ty luật của Mỹ về vấn đề này từ năm 2010, chứ không phải mới đây. Và khi mà Philippines đưa cái vụ án này ra tòa thượng cực trọng tài quốc tế vào 2013, thì vào tháng 12 năm 2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có cái văn kiện gửi tới tòa và chấp nhận cái quyền tài phán của tòa, đồng thời bảo lưu tất cả những cái quyền lợi chính đáng của Việt Nam ở trong cái vụ kiện này. Cần phải có một cái ủy ban cấp nhà nước về vấn đề Biển Đông, mời tất cả những chuyên gia trong nước cũng như ngoài nước làm việc để cố vấn cho chính phủ của Việt Nam trong cái vấn đề này. Trong cái vụ kiện này, Việt Nam có lợi rất là nhiều vì nó là cái cơ sở để cho, nếu có đàm phán chăng nữa thì đó cũng là một cái cơ sở để cho các quốc gia đàm phán cái nào là chấp nhận ở mức 12 hải lý, cái nào chỉ chấp nhận ở trong cái vòng khu vực an toàn 500 mét và cái nào được quyền hưởng cái vùng đặc quyền kinh tế. Cái phán quyết của tòa sẽ là một cái thắng lợi rất là lớn cho công pháp quốc tế, và tất cả các quốc gia có liên quan. Nhưng mà chúng ta cũng nên coi kỹ lại là tại sao Trung Quốc lại tiếp tục phản với cái thẩm quyền của tòa, và Đài Loan cũng phản bác thẩm quyền của tòa trong vấn đề này.
Các học giả trong nước có ý kiến nào không ạ?
Thì như từ trước tới giờ đó, là Việt Nam tuyên bố là ủng hộ cái giải pháp giữ nguyên trạng ở trên quần đảo Trường Sa. Nhưng mà theo tôi đấy, thì chẳng những giữ nguyên trạng, nhưng mà Việt Nam nên bắt đầu xúc tiến bàn bạc với Philippines, Malaysia và Brunei đưa ra tòa án quốc tế để phân xử vấn đề chủ quyền của Việt Nam, của Philippines, của Malaysia, của Brunei trên khu vực quần đảo Trường Sa. Và tôi nghĩ rằng nếu như tất cả các nước đồng ý Việt Nam đưa ra tòa án công lý quốc tế để phân chia về mặt chủ quyền đấy, thì phán quyết của tòa thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ đi đến là giữ nguyên trạng như hiện nay, thì sẽ đạt được cái mục đích chung của các nước trong khu vực Đông Nam Á, và chúng ta sẽ loại được cái tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Trung Biển Đông. Vì khi mà chúng ta đưa ra tòa án công lý quốc tế thì Trung Quốc sẽ có những cái hành động phản bác hoặc phản đối cái phiên tòa, nhưng Trung Quốc sẽ không bao giờ dám tranh tụng với các nước trong khu vực Đông Nam Á có quyền lợi trên Biển Đông về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.
Giữ nguyên trạng là giữ nguyên trạng của thời điểm nào? Thời điểm hiện nay, khi mà Trung Quốc đã bồi đắp, đã xây dựng các cơ sở riêng của họ ở Biển Đông, hay là giữ nguyên trạng từ thời lịch sử? Theo ông, giữ nguyên trạng tính tới thời điểm nào mới là xác đáng nhất?
Theo tôi thì nên giữ nguyên trạng tình hình ở Biển Đông trước năm 1975.
Ý kiến các chuyên gia khác có gì khác không ạ?
Quan hệ giữa các quốc gia liên quan đến vấn đề chủ quyền trên đất cũng như là trên biển thì khái niệm nguyên trạng rất là mơ hồ, và do đó rằng là những cái nước mà có cái thế mạnh về mặt quân sự hoặc là họ đã chuẩn bị chiếm hoặc là họ đã chiếm rồi thì bao giờ họ cũng tìm cách xác lập cái nguyên trạng trong tương lai, để khi mà xảy ra một cái sự phân xử của một cơ quan tài phán quốc tế thì nguyên trạng vào cái thời điểm mà có cái sự tranh chấp nó là nguyên trạng mà họ đã đạt được bằng sức mạnh quân sự. Thì theo tôi, Trung Quốc tránh né các cơ quan tài phán quốc tế, đặc biệt là tòa thượng trực theo công ước luật biển, là nhằm mục đích họ muốn thiết lập một cái nguyên trạng đạt được không chỉ trong thời gian vừa qua mà sắp tới họ có thể gấp rút họ sẽ làm một số cái hành động nữa, và càng kéo dài thời gian bao nhiêu thì cái nguyên trạng sẽ đạt đến cái thời điểm đó. Và đó là lý do tại sao mà như anh Canh nói rằng là Trung Quốc luôn luôn bác bỏ thẩm quyền của các cơ quan phân xử quốc tế, và tại sao Đài Loan cũng bác bỏ, bởi vì chúng ta biết rằng là Đài Loan là cái nước chiếm cái đảo Ba Bình, là cái đảo có cái diện tích to nhất trong quần đảo Trường Sa. Họ cũng muốn giữ cái nguyên trạng đó, và do đó họ chắc chắn sẽ bác bỏ thẩm quyền của các cơ quan phân xử quốc tế.
Họ vẫn bác bỏ và cùng một lúc đó song song họ thi hành các biện pháp để thay đổi nguyên trạng, để mà tô đậm cái tuyên bố chủ quyền của họ, đặt mọi chuyện đã rồi. Thì có cái biện pháp nào để mình có thể khống chế hoặc là chế tài để cái nguyên trạng đó nó được tôn trọng và mọi bên có thể chờ nhau giải quyết tranh chấp trong ôn hòa?
Một cái bên mà mạnh nhất trong các tranh chấp Biển Đông là Trung Quốc thì họ lại không muốn, họ không sẵn sàng cho cái việc mà ôn hòa, giải quyết cái ôn hòa, thì cũng muốn tìm ra cái giải pháp cũng rất là khó khăn. Có lẽ giải pháp bây giờ thì là để giảm thiểu cái sự căng thẳng, giảm thiểu cái sự nguy cơ xảy ra xung đột, thì bằng cách là các bên ngồi với nhau để ký một cái gọi là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái bộ siêu sinh nó vẫn chưa được ra đời. Vướng mắc lớn nhất vẫn là bên Trung Quốc. Như vậy cho nên là cái biện pháp để giải quyết trong ôn hòa cái vụ này theo tôi vẫn còn rất là khó khăn.
Ngoài cái việc là COC chưa đạt được, cái DOC cũng không được tuân thủ, và Trung Quốc không chấp nhận thẩm quyền của tòa, thì cho dù là cái tòa này nó có ra một cái phán quyết như thế nào đi nữa, họ cũng không tuân thủ, họ hoàn toàn đứng ngoài mọi việc. Một phán quyết không có tính cưỡng hành pháp lý có thể giúp được gì, có tác dụng ra sao? Xin mời ý kiến nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
Nếu mà có một cái phán quyết mà đi ngược lại cái quyền lợi Trung Quốc á, cho dù Trung Quốc không đồng ý thì đó cũng là một cái thắng lợi về mặt chính trị, để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Trung Quốc miệng thì nói tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng Trung Quốc trong hành động thì không bao giờ tuân thủ luật pháp quốc tế.
Nhưng mà có thể làm gì trong trường hợp mà Trung Quốc không thực thi phán quyết của tòa này?
Nếu mà Trung Quốc không thực thi thì các nước ở trong khu vực Đông Nam Á phải xem lại cái thực lực của mình và tính một cái biện pháp khác, là toàn bộ khu vực Đông Nam Á làm gì để không mất biển, không mất đảo vào tay Trung Quốc, thì đó là một cái thời kỳ mới trong cái mối quan hệ ở Đông Nam Á.
Ở đây tôi muốn nói thêm là cái sức mạnh của luật pháp quốc tế nó không phải lúc nào cũng là có một cái sự cưỡng chế, mà dư luận quốc tế và cộng đồng quốc tế nó cũng sức ép. Và chúng ta điểm lại có những cái vụ lớn. Vụ thứ nhất là cái vụ Nicaragua kiện Mỹ năm 1986. Và cái vụ đó thì tòa ICC đã phán xử là Hoa Kỳ thua. Và Hoa Kỳ phải bồi thường khoảng $300 triệu cho Nicaragua. Hoa Kỳ đầu tiên là khước từ cái việc mà bồi thường. Tuy nhiên, sau đó Hoa Kỳ cũng phải xuống nước trước áp lực của quốc tế và đã công bố một gói viện trợ khoảng $500 triệu Nicaragua.
Ví dụ mà ông đưa ra đó là nó từ những cái nước mà mình thấy là tuân thủ luật lệ quốc tế, nhưng mà đối với Trung Quốc thì là một trường hợp có thể nói là cá biệt. Trước nay chưa thấy Trung Quốc tuân thủ mà chỉ thấy là bất chấp.
Tôi cũng tin một cái điều rằng là nếu mà tòa ra một cái phán quyết mà họ rõ ràng hoàn toàn bác bỏ cái điều sách đường lối bầu Trung Quốc, thì với cái sức ép của cộng đồng quốc tế, nó cũng sẽ khiến cho Trung Quốc phải chấp nhận ở một mức độ nào đó, chứ không phải là phớt lờ hoàn là được đâu.
Ý kiến luật sư Khanh có gì bổ sung thêm không ạ?
Không lý gì một cái quốc gia muốn đóng cái vai trò càng ngày càng lớn mạnh trong cộng đồng quốc tế lại đi từ bỏ cái vị trí của mình trong cái khuôn khổ xây dựng một cái nền tảng công pháp quốc tế. Cho nên tôi nghĩ rằng ở cái giai đoạn này thì Trung Quốc muốn coi thử coi cái áp lực của cộng đồng quốc tế tới mức độ nào để họ có những cái chiến lược sau đó. Vì tôi tin chắc chắn rằng Trung Quốc đã từ lâu đã có chuẩn bị một cái hồ sơ cơ sở pháp lý rất là vững chắc để ra trước cái tòa công lý quốc tế về vấn đề chủ quyền. Cho nên chúng ta cũng không nên quá bi quan, mặc dù tới giờ phút này họ phủ nhận và trong tương lai tôi nghĩ rằng họ vẫn tiếp tục phủ nhận, nhưng họ sẽ đưa ra một cái khái niệm và tòa sẽ coi những cái luận cứ của Trung Quốc mà lúc đó tòa sẽ quyết định. Mặt khác chúng ta thấy rằng cái thời gian gần đây Hoa Kỳ đã tăng cái áp lực lên Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ làm cái áp lực đó càng ngày càng tăng, bắt buộc Trung Quốc phải bước vào trong cái bàn đàm phán, mà những cái quyết định về pháp lý sẽ làm cái cơ sở cho những cái quyết định đàm phán. Trở lại cái câu hỏi về vấn đề nguyên trạng của tất cả các cái đảo, cái vấn đề này rất là khó, nhưng mà cái nguyên trạng này sẽ giải quyết bằng cái con đường đàm phán về chính trị và ngoại giao.
Vai trò của Việt Nam trong vụ kiện này thế nào? Việt Nam nên tận dụng tình thế hiện nay để đệ đơn kiện cho riêng mình hay chờ tới sau vụ kiện của Philippines ngã ngũ dự kiến được đưa ra vào giữa năm sau? Mời quý vị đón theo dõi phần 2 cuộc hội luận trong chương trình phát thanh tiếp theo.